thiên đường trên mặt đất. Nếu không biết khi nào bình minh sẽ tới, thì hãy mở rộng tất cả các cánh cửa trong nhà bạn. Emily Dickinson. Hiếm khi thời tiết của một buổi sớm tháng 10 lại ấm áp như hôm đó. Đây có lẽ là món quà mà Thượng Đế muốn ban tặng cho những người dân sinh sống ở vành đai tuyết của Michigan trước khi đội binh hùng mạnh của thần băng giá kéo tới. Trong hộp quà kỳ diệu đó chứa đựng bầu không khí ngát thơm và những làn gió hay hẫy. Tôi cùng với Rick, một người bạn thân lâu năm, đi dạo trên một con đường gần nhà tôi. Cả hai trò chuyện về vụ thu hoạch bắp vừa qua và việc những chiếc lá của mùa thu vẫn còn lưu luyến chưa chịu lìa cành. Đang đi thì đột nhiên Rick khựng lại. Này, chúng ta đi đến hồ Michigan đi. Anh bạn tôi hồ hởi đề nghị. Tôi thật sự phấn khởi khi nghe lời đề nghị của Rick. Cả hai chúng tôi biết rất rõ địa danh hồ Michigan có tác động kỳ diệu đối với mỗi người như thế nào. Chỉ nghĩ tới việc được ra biển đã khiến lòng tôi lâng lâng bao cảm xúc tuyệt diệu. Chúng tôi nhanh tay chuẩn bị vài thứ gọn nhẹ cho bữa trưa, gồm có bánh mì kẹp cá ngừ, khoai tây chiên, rồi lấy vội hai chiếc áo choàng và xuất phát. Hồ Michigan là một trong năm cái hồ lớn của Bắc Mỹ, diện tích 58.016 km², tiếp giáp với các bang từ Tây sang Đông của nước Mỹ như bang Wisconsin, Illinois, Indiana và Michigan. Từ Michigan ban đầu được sử dụng để chỉ bản thân cái hồ, và người ta tin rằng nó có gốc từ tiếng Michikami của thổ dân Indian Ojibwa, có nghĩa là đại hồ. Vì cái hồ quá rộng nên trông chẳng khác gì đại dương. Sau nửa giờ lái xe về hướng Tây, chúng tôi đã đến bên bờ hồ Michigan. Sau khi tìm chỗ đậu xe, chúng tôi khoác thêm áo choàng vào người để giữ ấm cho cơ thể trước những cơn gió lạnh đang thổi lồng lộng. Cả hai lặng lẽ sóng bước bên nhau trên dải cát trắng hướng ra hồ. Ngọn hải đăng South Haven già đua vẫn đứng hiên ngang cuối bến tàu, thực hiện nhiệm vụ canh gác mà nó đã đảm nhận từ hơn một thế kỷ nay. Nó tiếp tục làm người dẫn đường cho các thủy thủ trở về nhà vào những ngày giông bão hay những đêm tối mịt mùng, mặc dù có thể ngày nay nhiều người đã không còn cần tới nó nữa. Ánh mặt trời tỏa rạng trên đầu chúng tôi khiến cho vạn vật đều trở nên bừng sáng. Những con sóng tới tấp xô vào bờ rồi nhanh chóng rút lui để lại ùa vào mạnh hơn trước. Tôi rất thích những chuyến đi thư giãn như vậy. Nhưng với Rick, chuyến đi đến bờ hồ Michigan còn có ý nghĩa rất lớn. Sau một năm, Rick lui tới các bệnh viện và tiến hành hàng loạt xét nghiệm. Người ta vẫn chưa tìm ra được phương pháp điều trị cho căn bệnh đau nhức các khớp xương của anh. Mặc dù xác định được tên của căn bệnh mà Rick đang mang trong người, nhưng các bác sĩ lại không tìm được nguyên nhân gây bệnh, nên đã không thể đưa ra một phương pháp điều trị hữu hiệu nhằm ngăn chặn quá trình phát triển của chúng. Nhiều lúc Rick đứng không vững và những bước chân của anh trở nên run rẩy. Anh phải dùng cả hai cánh tay chống vịnh vào đâu đó và thỉnh thoảng lại còn bị ngã trong lúc đang bước đi. Nhưng nhìn Rick lúc này, không ai dám nghĩ là anh đang gặp vấn đề về sức khỏe. Nhìn bề ngoài, Rick còn khá trẻ so với cái tuổi 50 của mình, cao hơn 1m8, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai có logo của đội bóng chày nổi tiếng. Nhiều năm nay, Rick nhận nuôi một đứa cháu trai lên 8, và bây giờ thì anh còn phải chăm sóc cả người mẹ thường xuyên đau ốm của cậu bé nữa. Với Rick, việc được dạo bước ở hồ Michigan không chỉ đơn thuần là một cuộc dạo chơi cuối tuần. Những khoảnh khắc ngắn ngủi và vô cùng quý giá này còn là liều thuốc giúp bạn tôi tạm thời quên đi những trách nhiệm nặng nề cùng với bao nhiêu áp lực đè nặng trong tâm trí của anh. Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau dọc theo bờ hồ. Sự im lặng giúp cho bản giao hưởng của sóng hòa điệu với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của vùng hồ Michigan thấm vào mọi ngõ ngách của tâm hồn, xoa dịu đi những vết thương và truyền cho chúng tôi sức mạnh để vượt qua mọi thử thách của cuộc sống. Sau đó tôi dừng lại, nhặt những viên đá tròn và nhẵn để Rick ném chúng nhảy cách quãng trên mặt nước. Chúng tôi nhìn ngắm những con sò biển cùng vài ba tấm gỗ bị sóng đánh dạt vào bờ. Những con sóng táo bạo ùa vào bờ cát mơn trớn bàn chân của chúng tôi. Rick lúc này đang đi trước tôi vài bước, bỗng quay người lại và thốt lên. Bình thường á, có nhiều việc tôi rất muốn làm, nhưng lại không thể làm được. Bây giờ trên bờ biển này, tôi nghĩ là mình đã có can đảm để thực hiện chúng rồi. Anh có muốn cùng tham gia với tôi không? Tôi cảm thấy do dự trước lời đề nghị của Rick. Ở tuổi này, tôi không muốn ràng buộc bản thân vào những lời hứa hẹn mà tôi không biết là mình có thực hiện được hay không. Nhưng mà anh định làm gì chứ? Tôi hỏi. Tôi muốn chạy. Tôi không biết liệu sau này mình có còn chạy được nữa không. Cho nên hôm nay tôi muốn chạy dọc theo bờ cát này. Ở đây tôi sẽ không phải bận tâm tới bất cứ điều gì nếu như tôi có ngã. Cát ở đây rất mềm nên tôi sẽ không bị thương. Với lại ở đây không có nhiều người, tôi cũng không có gì phải xấu hổ. Dù không thích chạy đua, nhưng câu nói của Rick khiến tôi hết sức cảm động. Ban đầu chúng tôi chạy chậm chậm, nhưng sau đó thì tăng tốc dần, cho tới khi nhịp chân của cả hai trở nên mạnh và gấp hơn. Chúng tôi chạy sóng đôi bên nhau dọc theo bờ cát dài. Tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Rick, và tôi tin là nếu bị đau, chắc chắn là anh ấy cũng sẽ không để lộ ra cho tôi biết. Tôi dừng lại trước Rick, vì đã lâu lắm rồi tôi mới chạy như vậy. Cách chỗ tôi một quãng, Rick vẫn tiếp tục chạy. Anh chạy hết tốc lực, sải những bước chân chắc chắn trên mặt cát với bầu trời tháng 10 trong vắt, không gần bay. Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác như cả thế giới đang quay chậm lại và thời gian ngừng trôi để tôi có thể ghi nhớ từng đường nét, từng màu sắc của hình ảnh đang diễn ra trước mắt mình. Rick vẫn ở trong tầm quan sát của tôi. Tôi thấy anh chạy trên bờ cát, bên cạnh là những con sóng trắng phản chiếu ánh mặt trời, mà nhìn từ xa chúng như là một dải kim cương lấp lánh. Những chiếc lá thu vàng trực còn sót lại rung rinh theo gió trên những thân cây mọc trên đụn cát. Tôi bước chậm rãi nhìn anh bạn thân yêu của mình dừng bước và quay trở về. Đôi chân anh sải bước vững vàng trên nền cát, hai cánh tay anh giơ cao, hai bàn tay siết chặt lại thành hai quả đấm cứng cáp. Anh ngửa mặt lên trời, phấn khích hét to. Tôi làm được rồi, tôi đã không bị ngã. Chúc mừng anh giỏi lắm. Tôi cũng hét to, cười lớn. Nhưng rồi tiếng cười của tôi nghẹn lại trong cổ, giống như là tiếng khóc. Tôi mường tượng có một ngày nào đó, khi chúng tôi cùng lên thiên đàng, tôi sẽ nhìn thấy người bạn thân thiết của mình chạy trên sân bóng chày mà không phải bận tâm về bất kỳ vết thương hay bất kỳ căn bệnh nào. Bạn tôi sẽ là một người hoàn toàn khỏe mạnh, được tự do đi đến bất cứ nơi nào mà anh ấy muốn và làm bất cứ việc gì anh thích. Vào một chiều thu ấm áp, trong một khoảnh khắc, tôi đã nhìn thấy mối đồng cảm sâu sắc giữa thế giới rộng lớn này với một con người bé nhỏ đang bước đi trên mặt đất. Tôi bỗng muốn tạ ơn Thượng Đế vì Ngài đã cho tôi nhìn thấy thiên đường ngay trên cõi dương gian. Anne Goodrich.